Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Hoàng Long và Thu Thảo sẽ đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố vào lăng viếng Bác.
Hà Nội tiếp tục rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện phân cấp ủy quyền.
Giải bài toán phát triển logistics vùng thủ đô.
Phần tin thế giới có những thông tin. Việt Nam là đối tác quốc tế quan trọng của các địa phương Canada.
Ả Rập tạm dừng đàm phán bình thường hóa quan hệ với Israel. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 15,14 km, điểm đầu giao với quốc lộ 54 thuộc địa phận xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, điểm cuối giao với quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa phận xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án gồm hai công trình cầu chính, cầu Đại Ngãi 1 và Đại Ngãi 2, được đầu tư hoàn chỉnh với 4 làn xe. Phân tuyến đầu tư phân kỳ với giai đoạn 1 gồm 2 làn xe với bề rộng mặt cắt ngang là 12,0 m, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt đường cấp cao A1. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, lễ khởi công xây dựng công trình hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Để hoàn thành dự án còn rất nhiều công việc phải làm, nhiệm vụ còn rất nặng nề và chắc chắn còn nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Để công trình được hoàn thành, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu Ban Quản lý Dự án, Tư vấn Giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng thi công và tuyệt đối an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, huy động nhân lực, thiết bị, máy móc hiện đại để thi công, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định pháp luật có liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, lãng phí, gây thất thoát tài sản nhà nước. Thủ tướng đề nghị các đoàn thể chính trị và nhân dân tại các địa phương có dự án đi qua tích cực quan sát và phản biện xã hội để dự án hoàn thành đúng và vượt tiến độ, phòng tránh tiêu cực, lãng phí.
Sáng nay, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 do đồng chí Phạm Quang Thanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang dân tộc, trong đó có tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong hai ngày 16 và 17 tháng 10 với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên Công đoàn thủ đô. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của tổ chức Công đoàn thủ đô trong bối cảnh mới. Đặc biệt, khi thành phố đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Trước sự kiện đại hội đang đến rất gần, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thủ đô đã gửi gắm những tâm tư, kỳ vọng đối với tổ chức Công đoàn.
Với số lao động ngoại tỉnh lên tới 80%, vấn đề nhà ở xã hội giá rẻ là nỗi trăn trở lớn của nhiều công nhân lao động tại Hà Nội hiện nay. Thành phố có 3 khu công nghiệp là Thạch Thất Quốc Oai, Thăng Long ở huyện Đông Anh, Phú Nghĩa ở huyện Chương Mỹ có dự án nhà ở mới chỉ đáp ứng gần 20% nhu cầu về chỗ ở của công nhân lao động. Vì vậy, những người công nhân như anh Nguyễn Văn Đức, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kaiô Việt Nam, rất kỳ vọng Đại hội Công đoàn lần thứ 17 sẽ có nhiều đột phá để giấc mơ an cư của người lao động sớm trở thành hiện thực.
Thực ra mình có càng nhiều cái cơ chế, cái chính sách thì người lao động sẽ có nhiều khả năng tiếp cận. Mình vừa cho thuê với những trường hợp không có khả năng mua và mình bán trả góp cho những trường hợp có khả năng người ta trả góp để thích ứng được nhiều đối tượng mà có nhu cầu hơn. Hoặc là các chính sách khác nữa, quan trọng nhất là cái giá nó phải phù hợp với cả người lao động. Vì nhà nước đã có chính sách rồi thì cái giá nó phải giống như ở các tỉnh Bình Dương ấy, giá nó rất là phù hợp, người lao động có thể tiếp cận được. Chứ với Hà Nội thì thì tôi cũng ở khu Nội Bài chưa thấy có, Quang Minh cũng chưa thấy có, còn Thăng Long thì cũng có. Tuy nhiên cái giá nó khá là xa với cả người lao động với mức thu nhập hiện ở tại.
Bày tỏ niềm tin vào sự thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023-2028, anh Lê Xuân Đường, công nhân công ty cổ phần điện cơ Thống Nhất cho biết, anh mong muốn sẽ được tham gia nhiều phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. Trong đó có thể kể đến như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi thủ đô. Anh Đường cũng mong rằng, dưới sự hướng dẫn của công đoàn các cấp, phong trào sáng kiến sáng tạo tại công ty sẽ phát triển mạnh mẽ để anh và các công nhân khác có động lực thi đua lao động sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.
Trong thời gian đầu thì cũng rất nhiều khó khăn, nhưng mà những cái gì mình không biết thì mình cứ hỏi những người đi trước. Mấy cùng mình chịu khó học hỏi những cái mới mà khi tham gia các cuộc thi á, người ta có nhiều cách làm hay, mình để áp dụng vào thực tế. Sau làm dần mình cải tiến thì sẽ làm ngày càng tốt hơn, chất lượng hơn. Nhiều sản phẩm mình làm ra nó không ưng ý thì lúc mình vẫn phải bỏ. Để mình nâng cao dần cái năng suất chất lượng của mình lên.
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, công nhân lao động rất cần được quan tâm đào tạo nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu hội nhập thời kỳ của cuộc cách mạng 4.0. Theo bà Lê Thị Bích Thành, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Kinh Đô, tổ chức công đoàn cần có thêm nhiều chủ trương chính sách để công nhân lao động có cơ hội tham gia học tập, đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ, phù hợp với đặc trưng của từng lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của công việc. Bà Thanh cũng kỳ vọng Ban chấp hành Đại hội Công đoàn khóa mới sẽ thực sự có tâm, có tài và thực sự là một điểm tựa vững chắc của người lao động.
Với kỳ đại hội lần này thì với bản thân tôi là một cán bộ công đoàn là về làm về kinh tế thì cũng rất là mong muốn là đại hội thứ nhất là chọn ra được ban chấp hành mới đầy đủ những cái tâm, tài để phục vụ cho cái lợi ích chính đáng và quyền lợi của người lao động. Thứ hai nữa thì cũng rất là mong muốn tổ chức công đoàn với kỳ đại hội mới thì sẽ có những cái chủ trương mới về kinh tế công đoàn để các đơn vị như chúng tôi sẽ có những cái hướng phát triển mới.
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10. Tham dự đại hội có 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 666.000 đoàn viên công đoàn thủ đô. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và các cấp công đoàn thủ đô theo phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Phóng viên Đài Hà Nội sẽ tiếp tục có các bài phản ánh trong những ngày diễn ra đại hội. Kính mời quý vị cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình sẽ tiếp nối với những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 3411 về việc thực hiện phương án ủy quyền thủ tục hành chính. Công văn nêu rõ, thực hiện điều 2 quyết định số 4610 ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, trước khi hết hạn ủy quyền 60 ngày, hạn đến 31 tháng 10 năm 2023, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền thực hiện đánh giá tính khả thi và tính thực tiễn, tham mưu việc tiếp tục thực hiện ủy quyền hoặc thực hiện phân cấp thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật. Để việc ủy quyền hoặc phân cấp thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở thuộc thành phố ra soát, đánh giá lại toàn bộ danh mục các thủ tục hành chính theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn ra soát danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận ủy quyền và thực hiện ủy quyền theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo các sở, cơ quan tương đương sở thuộc thành phố. Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chốt số liệu báo cáo đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2023. Các sở, cơ quan tương đương sở chốt số liệu báo cáo đến hết ngày 10 tháng 11-2023.
Thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, hiện toàn thành phố cung cấp 1.867 dịch vụ công trực tuyến. Việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ, nên đã hạn chế tối đa việc nhũng nhiễu, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính. Hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn trên toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,8% số dịch vụ công. Toàn thành phố đã cấp được hơn 10.000 chữ ký số cá nhân cho người dân Hà Nội. Trong 9 tháng năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn duy trì tăng, đạt 22.900 doanh nghiệp. tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước, hoàn thiện và phát triển hạ tầng số để cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí. Đặc biệt hình thành trục mô hình chính quyền số, công dân số. Mục tiêu hướng tới của đổi mới mạnh mẽ là phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của cá nhân tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển chính quyền điện tử.
Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 hoàn thành các thủ tục đầu tư, khởi công xây dựng, đưa vào khai thác vận hành một số công trình hạ tầng, dịch vụ logistics quan trọng như hai cảng cạn ICD tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm và xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, một cảng container quốc tế tại xã Cổ Bi, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, một trung tâm bưu chính, chuyển phát tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh và một số dự án trung tâm tiếp vận trên địa bàn thành phố. Để đạt mục tiêu, Hà Nội đang đẩy mạnh kêu gọi, xúc tiến đầu tư các dự án hạ tầng dịch vụ logistics theo quy hoạch, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng các trung tâm logistics có quy mô phù hợp trên các tuyến đường vành đai thành phố, kết nối các đầu mối gom hàng, các kho tập kết, phân phối hàng tại các khu vực tập trung sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, khu công nghiệp, song song với phát triển hệ thống kho bãi chuyên dụng. Hà Nội cũng đầu tư phát triển hệ thống giao thông thông minh, chuyển đổi các hạ tầng logistics như cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng không, đường sắt, kho vận, đặc biệt là ra soát, bổ sung quy hoạch xây dựng, địa kiểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung của thành phố.
Theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2025, thành phố Hà Nội phấn đấu trồng từ 8.000 đến 9.000 hecta hoa các loại, trong đó diện tích trồng hoa ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng từ 500 đến 700 hecta. Hà Nội cũng đặt mục tiêu bảo tồn, phát triển làng nghề hoa cây cảnh, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại nghề hoa cây cảnh gắn kết với du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm. Để gia tăng hiệu quả kinh tế từ hoa cây cảnh, ngành nông nghiệp thủ đô chú trọng việc đưa giống mới, chất lượng cao và sản xuất. Ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch về đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất hoa cây cảnh nhằm nâng cao nhận thức và ứng dụng khoa học cho người dân. Đối với các mô hình điểm, ngành nông nghiệp sẽ hỗ trợ nông dân về giống hoa cũng như tạo điều kiện cho các hộ, hợp tác xã vay vốn thông qua quỹ khuyến nông thành phố với mức vay ưu đãi tối đa là 500 triệu đồng một mô hình.
Giá nhà tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng cao khiến nhiều người trẻ chưa có thu nhập ổn định phải chấp nhận mua nhà vùng ven để có chốn an cư. Nhận xét về giá nhà tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay các chuyên gia đều cho rằng mức giá đã vượt qua khả năng chi trả của nhiều người, đặc biệt là với những gia đình trẻ. Tại Hà Nội, theo Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương tính đến quý 1 năm 2023 là 9,7 triệu đồng trên một tháng. Trong khi đó, giá bán thứ cấp trung bình bất động sản nhà ở gắn liền với đất đến quý 2 năm 2023 là 154 triệu đồng trên một mét vuông, còn chung cư là 33 triệu đồng trên một mét vuông. Tức là nếu chỉ dựa vào thu nhập để mua nhà, một người lao động tại Hà Nội sẽ phải dành gần 15 năm thu nhập bình quân để có thể mua một căn hộ diện tích 50m² và gần 100 năm thu nhập bình quân để mua một căn nhà liền thổ 75m².
Thưa quý vị, sau hơn 6 tháng gấp rút thi công dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang tổ dân phố số 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 đã hoàn thành và bàn giao để thực hiện nhiệm vụ di chuyển mộ trí vào bên trong. Dự án có tổng mức đầu tư gần 41 tỷ đồng, xây mới gần 2.000 hố mộ. Theo kế hoạch đã thống nhất và cam kết, vào cuối tháng 10 năm nay, một số dòng họ cũng như các gia đình, cá nhân trên địa bàn bắt đầu di chuyển mộ của người thân vào nghĩa trang tập trung vừa hoàn thành xây dựng. Việc đưa mộ trí của người thân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 vào trong nghĩa trang được người dân mong mỏi bấy lâu.
Dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn huyện Thường Tín có chiều dài khoảng 9 km đi qua địa phận 9 xã. Đến nay, sau 50 đợt chi trả, Thường Tín đã chi trả xong hơn 815 tỷ đồng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng 131,29 trên 134,53 ha đất nằm trong phạm vi dự án đường Vành Đai 4, đạt 97,59%. Trong đó, đã thực hiện kiểm kê được 3,96 ha trên 3,96 ha đất ở, đạt 100%. Đã lập hồ sơ kiểm tra xác định xong tính pháp lý về đất đai, tài sản, đồng thời ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được 119,88 ha trên 134,53 ha, đạt 89,11%. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang quyết liệt chỉ đạo nhà thầu thi công các hạng mục công trình 3 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư để tháng 11 năm 2023 sẽ bàn giao đất ở cho các hộ gia đình 3 xã Vân Tảo, Văn Bình, Hồng Vân liên quan đến dự án đường Vành Đai 4.
nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu quả, minh bạch, dễ giám sát trong quản lý hoạt động, đo đếm điện năng, ghi chỉ số, lập hóa đơn tiền điện cho cả bên bán điện và bên mua điện. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ với những ngày cuối tháng trong năm 2023. Việc thay đổi sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2023 đến năm 2025. Trong quá trình triển khai, các công ty điện lực sẽ gửi thông tin về việc thay đổi lịch ghi chỉ số, cũng như hướng dẫn đến từng đối tượng khách hàng cách tính toán tiền điện trong tháng có thay đổi ngày ghi chỉ số, để khách hàng hiểu và cùng theo dõi giám sát thực hiện. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng yêu cầu các công ty điện lực thành viên nghiêm túc thực hiện việc theo dõi, kịp thời xử lý, giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm nay, nhiều thí sinh dù không sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nhưng vẫn dành những tình cảm rất lớn cho mảnh đất thủ đô. Sự sâu sắc và hào hùng của các ca khúc viết về Hà Nội không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng của bản thân, mà đó cũng là cách để các ca sĩ trẻ bày tỏ tình yêu với Hà Nội.
Sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, thế nhưng với thí sinh Vũ Quang Thiện, số báo danh 487, dòng nhạc dân gian Hà Nội giống như một quê hương thứ hai. Tại vòng bán kết với ca khúc về Hà Nội, thí sinh Vũ Quang Thiện lựa chọn thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bài hát Một Thoáng Tây Hồ. Với ca khúc này, thí sinh Vũ Quang Thiện không chỉ đem đến một bản phối mới mà còn đưa các nhạc cụ dân tộc vào bài hát.
Tại vì là mình là dòng nhạc dân gian nên mình sẽ đưa thêm các cây dân tộc vào trong các nhạc cụ và sẽ đưa khán giả đến với những cái cung bậc cảm xúc mà âm nhạc dân tộc có thể mang lại.
Mình sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng rất là lâu rồi nên mình dành một tình cảm rất là đặc biệt cho Hà Nội như một quê hương thứ hai của mình. Nên là khi cuộc thi Tiếng hát Hà Nội của Đài Truyền hình Hà Nội mở ra thì mình thấy rất là hào hứng và hy vọng là những cái ca khúc của mình sẽ mang đến một cảm xúc mới cũng như là cái tình cảm của mình rất là đặc biệt gửi cho Hà Nội.
Bên cạnh ca khúc tự chọn Ngọn lửa cao nguyên, sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến, tại vòng thi bán kết, thí sinh Nguyễn Thị Phương Linh, số báo danh 457, dòng nhạc nhẹ đến từ Phú Thọ, lần đầu tiên thể hiện một ca khúc viết về Hà Nội là Hà Nội một trái tim hồng, sáng tác nhạc sĩ Đức Toàn. Với ca khúc này, thí sinh Nguyễn Thị Phương Linh mong muốn có thể đưa Hà Nội tới gần hơn với trái tim của mọi người.
Em lựa chọn cái ca khúc Hà Nội một trái tim hồng này, cái đặc biệt là trong quá trình tập luyện thì là em cũng cảm thấy khó khăn, bởi vì là lần đầu tiên mình được hát những cái ca khúc về Hà Nội. Thì khi mà được cô giáo Hà Thủy hướng dẫn và rèn luyện cho thì ca khúc sẽ trở nên nó sẽ nhẹ nhàng hơn và là khiến cho mình hát, mình cảm thấy là mình đang được tự sự, đang được trải lòng về Hà Nội và kể cho mọi người nghe về Hà Nội. Bản thân em muốn đưa Hà Nội đến trái tim của mọi người, được mọi người biết đến Hà Nội nhiều hơn, và cũng như là thông qua những cái lời bài hát Hà Nội một trái tim hồng này, lời bài hát thì cũng sẽ nói lên được những cái tâm tư tình cảm của mỗi con người khi mà các bạn có thể là cảm nhận được sau khi mà các bạn nghe được nghe hát.
Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh, số báo danh 208, dòng nhạc nhẹ đến từ Quảng Ninh cũng dành những tình cảm đặc biệt với Hà Nội. Qua ca khúc Hà Nội nơi tìm về, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Linh mong muốn có thể lan tỏa những nét đẹp của mùa thu Hà Nội tới các khán thính giả.
Em không phải là người Hà Nội, cũng không phải là người gọi là gốc ở đây, sinh sống ở đây từ bé. Nhưng mà em cũng gắn bó với Hà Nội khá lâu. Và đây cũng là một nơi mà nó cho em rất nhiều cơ hội và cũng như là những cái sự trải nghiệm. Cho nên là nó như cái quê hương thứ hai của em. Em chọn cái ca khúc này, nó là một cái ca khúc mà nó cái ca từ rất hay, rất tình cảm. Và nó mang rất nhiều nét đặc trưng của Hà Nội, cũng như mùa thu Hà Nội. Thế cho nên là em đã lựa chọn ca khúc này. Thực ra bài hát này cũng từng được thể hiện rất thành công rồi. Và nó cũng được mọi người biết đến rất là nhiều. Nên nó cũng khá là áp lực cho em khi mà phải làm mới lại bài hát này. Nhưng mà em cũng rất là cố gắng trong cái quá trình mà luyện tập cũng như là trau dồi bản thân để có thể hoàn thành được ca khúc này tốt. Hãy
Tại vòng bán kết cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm nay, nhiều ca khúc về Hà Nội được các thí sinh thể hiện với những bản phối mới. Đồng thời, qua các bài hát viết về Hà Nội, các thí sinh sẽ có cơ hội để bày tỏ những tình cảm của mình với thủ đô yêu dấu. 4 đêm thi bán kết của cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh phát thanh FM96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội lúc 19h30 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế được triển khai trong 4 năm qua, mang đến kiến thức, kỹ năng và nguồn vốn hỗ trợ cho hành trình khởi nghiệp của phụ nữ cả nước. Chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Unilever Việt Nam phối hợp thực hiện, được triển khai ở 32 tỉnh thành. Thông qua chương trình, có 30 triệu phụ nữ được truyền cảm hứng, 1.000 dự án được hỗ trợ vốn. Tại lễ tổng kết năm 2023, đại diện 10 dự án đoạt giải nhất đã được trao bằng khen và nhận hỗ trợ vốn. Giai đoạn mới 2024, chương trình Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế sẽ bắt đầu các đợt tập huấn từ tháng 11 năm 2023. Phụ nữ trên cả nước có thể đăng ký tham gia khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí thông qua website của Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Thưa quý vị, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy đã tổ chức ngày hội duyên dáng áo dài và phát động tuần lễ áo dài cộng đồng năm 2023. Để tôn vinh giá trị của áo dài truyền thống và nét đẹp của phụ nữ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đưa áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam. Tại ngày hội duyên dáng áo dài, đã có 600 cán bộ hội viên phụ nữ của 8 phường tham gia trình diễn áo dài và phát động tới 100% các cơ sở hội cùng các chị em phụ nữ trong các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn quận, tích cực hưởng ứng thực hiện mặc áo dài trong khuôn khổ tuần lễ áo dài cộng đồng từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Cũng tại sự kiện, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy cũng tổ chức diễu hành Phụ nữ đạp xe vì môi trường nhằm vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh hiện đại. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2023 nhằm quảng bá du lịch Hà Nội.
Việc hơn 40% thí sinh đăng ký thi ở lớp 10 công lập chưa thi đã biết trượt thì ở cấp đại học, học sinh chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đỗ đại học với đa dạng các hình thức xét tuyển. Điều này, theo nhiều chuyên gia, là đi ngược xu hướng giáo dục thế giới khi phổ cập đại học mà bỏ qua phổ hợp trung học phổ thông. Mới đây, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết, năm học 2024-2025, thành phố sẽ tiếp tục triển khai tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo phương thức thi tuyển, đồng thời bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, không để xảy ra điểm nóng trong kỳ tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Theo thống kê của Sở, năm học 2024-2025, dự kiến có hơn 134.900 học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, tăng 5.700 học sinh so với năm học 2023-2024. Về quy mô trường trung học phổ thông công lập, so với năm học trước, năm học 2024-2025, dự kiến Hà Nội có 121 trường, tăng 2 trường. Từ con số trên có thể thấy áp lực để có được suất vào trường công lập sẽ ngày càng căng thẳng, quyết liệt hơn khi số học sinh tăng theo hàng nghìn mà số lượng trường học chỉ tăng ít ỏi.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 23 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ. Với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng, vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, để đánh giá lại 5 năm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương trong bối cảnh mới của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tiến tới Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada, một cuộc hội thảo với chủ đề Tận dụng đòn bẩy Hiệp định Thương mại Tự do để vào ASEAN, cơ hội về công nghiệp và công nghệ cho các doanh nghiệp Canada tại Việt Nam đã được tổ chức tại tỉnh British Columbia vào cuối tuần qua. Tại hội thảo, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam Canada và Giám đốc tập đoàn Dan Deepak, ông Danon, đã chia sẻ về những thành công của công ty ông tại Việt Nam nhằm truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp tận dụng triển vọng kinh doanh ngày càng tăng của Việt Nam cũng như khu vực ASEAN.
Hamas đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel trong ngày 7 tháng 10, khiến 1.300 người thiệt mạng. Israel sau đó đã triển khai chiến dịch không kích trả đũa, khiến ít nhất 2.215 người thiệt mạng ở giải Gaza. AFP dẫn lời một nguồn tin, Ả Rập đã quyết định tạm dừng thỏa luận về khả năng bình thường hóa quan hệ với Israel và đã thông báo cho các quan chức Mỹ.
Thủ lĩnh phong trào Hamas Ismail Haniyeh khẳng định người Palestine sẽ không rời giải Gaza hay bờ Tây để tới Ai Cập, bất chấp cảnh báo của Israel. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đang chuẩn bị các bước để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào giải Gaza, đồng thời lần thứ hai đưa ra cảnh báo sơ tán với người dân Palestine sinh sống tại đây.
Hy Lạp đã tăng cường mua khí tự nhiên hóa lỏng của Nga trong năm nay, bất chấp cam kết của EU cắt giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow. Nhật báo trực tuyến Katai Merini của Hy Lạp đưa tin, việc Athens tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng từ Moscow đồng nghĩa với việc thị phần khí đốt của Nga trên thị trường Hy Lạp trong 9 tháng đầu năm đã tăng ở mức từ 35,7% lên 45%. Con số này đạt đến mức tương tự như trước cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt Nga sau đó.
Tàu sân bay USS Eisenhower và các tàu chiến sẽ gia nhập lực lượng cùng nhóm tàu sân bay USS Regatt R. Ford đã được triển khai trước đó tới khu vực phía đông Địa Trung Hải sau khi xung đột bùng phát vào hôm 7 tháng 10. Tuyên bố của Bộ trưởng Austin nêu rõ quyết định triển khai nhóm tàu sân bay thứ hai tới khu vực thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Israel cũng như quyết tâm ngăn xung đột lan rộng.
Lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia đã thông báo ngăn chặn thành công nhiều nhóm người tìm cách vượt biển Địa Trung Hải đến Italia trong hai ngày qua. Theo tuyên bố, những nỗ lực di cư trái phép nói trên đã bị ngăn chặn ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Sousse, Naples và Merzaken. 39 công dân Tunisia đã được giải cứu khỏi những chiếc thuyền bị chìm. Tuy nhiên, lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia không cung cấp thông tin về tổng số người nhập cư cố gắng vượt Địa Trung Hải để tới đảo Lampedusa của Italia.
Bản tin thể thao.
Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, đã vinh dự nhận huân chương lao động hạng 3 cho những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển bóng đá Việt Nam và những đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Trong thời gian qua, bóng đá Việt Nam tạo nhiều dấu ấn đặc biệt như đội tuyển Futsal Nam hai lần tham dự Futsal World Cup các năm 2017 và 2021. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng chung kết FIFA World Cup. Đội tuyển bóng đá Nam lần đầu vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Đội tuyển U23 quốc gia liên tục dự vòng chung kết U23 châu Á từ năm 2016 đến nay. Bên cạnh đó, các đội U23 hai lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games. Đội tuyển nữ giành huy chương vàng 4 lần liên tiếp các năm 2017, 2019, 2022 và 2023. Dù để thua liền 2 trận giao hữu khi gặp Trung Quốc và Uzbekistan trong tháng 10 với cùng tỷ số 0-2, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn có sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Theo đó, dù bị trừ 4,48 điểm, nhưng đoàn quân của huấn luyện Chuzier vẫn tăng một bậc lên xếp thứ 94 thế giới. Nguyên nhân là do đội bóng xếp trên Việt Nam là Armenia đã bị trừ tới 16,32 điểm sau thất bại khó tin trước đối thủ yếu hơn là Latvia. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chờ kết quả trận đấu gặp Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10 để xem liệu họ có giữ được vị trí này hay không. Trận đấu tranh chiếc đai quốc tế IPCC International Professional Compact Council hạng 60kg nam giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Chai Watsumnoi là trận đấu tâm điểm của sự kiện võ thuật quốc tế All Star Fight diễn ra ở thành phố Thủ Đức. Với những đòn chân cực nặng cùng kinh nghiệm dày dặn, duy nhất xuất sắc đánh bại tuyển thủ quốc gia Thái Lan để giành chiếc đai mây quốc tế IPCC danh giá và phần thưởng 70 triệu đồng. Trước đó anh từng 7 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch Đại hội Thể thao và Võ thuật trong nhà châu Á, vô địch hạng 60kg giải MMA Lion Championship 2022, giành đai MTGP Muay Thai Grand Prix 2022.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 10 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoàng Long Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 6 giờ sáng ngày mai. Thân ái, chào, tạm biệt.